bản đồ, xin đọc tiếp bản đồ này, người ta vẽ cái gì đấy, thế con giảng đi. Nhân ra mười Phật tướng, cái chuyện mê cái tâm mà giờ đây ấy là tâm mê, chứ không nói chuyện tâm tâm mê như lai tạng nữa. Thể của nó thì là như lai tạng, nhưng mà bây giờ nó mê, nó mới biến ra các thứ. Thế cho nên đây là cái vọng tâm chứ không phải là cái chân tâm. Thế cái vọng tâm này thế nào thì thành địa ngục ngã quỷ, thì con giảng từng pháp giới một, nói cái nguyên do cõi phàm trước đây này, cái cõi cõi địa ngục nguyên do làm sao mà ra cõi địa ngục. À, thế rồi làm sao nữa, thượng thông thường thì thế đấy, đã rơi vào địa ngục ấy, thì cũng phải lần lượt đi các loài kia rồi mới lên, đi lên dần, cũng như người bước cầu thang lên dần mới lên cảnh người. Thế nhưng mà không phải là ai cũng đọa địa ngục, có người người ta chết người ta đọa làm quỷ thì làm sao. Ở địa ngục ấy là những cái tội cực ác, thế còn đọa ngã quỷ ấy, làm sao mà phải làm quỷ thì cũng 36 loại quỷ ấy. Nhưng đây mình có nói đại khái qua một thứ thôi để cho chị em ta hiểu cái bản đồ này thôi. Thế thì làm sao mà đọa ngã quỷ? Thì đọa ngã quỷ đó. Thế còn đọa Atula, sân giận mà độc ác ấy, thì làm vào địa ngục. Còn cái Atula đây ấy, người ta cũng có cái lòng thiện đấy. Những các vị mà nhiều khi vì bênh vực cái thiện rồi nổi cáu lên với những người ác đấy, những cái vị ấy là chủng tử Atula, cho nên người ta có phước nhưng mà người ta lại có tội. Tuy nhiên các vị Atula là hay ở cái chỗ hay ganh ghét, hay hờn giận. Mà thứ nhất là nhiều khi những vị hay tử tế lắm, thấy người nào tốt thì quý lắm, thấy ai nghèo khổ thì bá thí giúp đỡ, nhưng mà thấy ai xấu ai ác ấy, thì ghét lắm, giận lắm. Thế thì những các vị như thế nó có nửa phúc nửa tội, nên những các vị ấy là đi vào đường Atula. Thế còn cõi trời, ta tu được 10 thiện, con kể cho thầy 10 thiện là làm gì? Nếu mà thân ba, vậy thân ba cái gì, khẩu 14 là cái gì? Con đủ 10 cái đó thì con được lên cõi trời. Đấy. Thế là chung quy cũng ở cái tâm của mình. Nó theo cảnh bên ngoài, nó theo duyên. Thế nó khởi thiện thì nó lên cõi thiện, mà nó khởi ác thì nó lên cõi ác. Khi thì thiện, khi thì ác, rồi lại ác, khi thì lại ác, khi lại thiện. Cứ giật dình lên xuống như vậy thì thành cái cán cân luân hồi. Thế còn bốn cõi thánh, khi nó gặp duyên thế nào thì nó thành bốn cõi thánh. Thì làm các vị thanh văn. Thế còn tu cái gì ấy, thì vào cõi duyên giác. Ta chả tu gì cả mà cũng cứ 12 nhân duyên nó lôi cuốn sành sạch. Nếu mà tu 12 nhân duyên thì chết đấy. Phải làm sao cơ? Làm sao? Các ngài biết cái 12 nhân duyên nó là không thật, các ngài ra khỏi cái 12 nhân duyên, chứ không phải tu tập như chúng mình bây giờ là bị 12 cái nhân duyên nó lôi cuốn, cho nên ở trong vòng sanh tử. Còn các ngài ra khỏi, các ngài biết nó là hư vọng, không để cho nó chi phối, thì các ngài mới thành thánh được. Thế rồi tu cái gì thì thành Bồ Tát. Thế là làm thế nào để thành Phật? Đi theo cái mật nhân Bồ Đề đó thì sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Y vào Bồ Đề mà tu thì sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Y vào tánh Phật mà sống, xứng với cái tánh Phật mà sống thì sau này sẽ thành Phật.
Tánh là lý tánh, lý vốn tuyệt vời.
Là lý tánh, nghĩa là nói về phần chân lý, cái tánh thể. Thì đây ngài giảng cái lý vốn tuyệt vời, nguyên không có thánh phàm mê ngộ gì cả. Thế là thế nào? Thế nào gọi là tuyệt vời ở đây?
Người ta
nói tuyệt vời nghĩa là chỉ có một nó mà thôi, không có một cái gì khác ở bên ngoài nó cả. Thế cho nên không phải so sánh, không nói chuyện gì hết. Nó là bản thể của tất cả, chỉ có nó mới là thật thôi. Thế thì mà chỉ nói lý đủ 10 giới phàm mà thôi, tức là nó gồm cả 6 cõi phàm, 4 cõi thánh. Cái chân, cái lý tánh này, tức là cái thể chất của nó là bản thể của cả 10 pháp giới, nhưng mà nó chẳng phải thứ nào cả. Đấy, cũng như thầy vẫn lấy thí dụ như cái mâm bột nặn ra quả na, quả chuối, ông tiến sĩ, con heo. Nhưng mà bột nó có phải là heo không? Bột nó có phải là tiến sĩ không? Đấy, nó chẳng phải thứ nào cả, nhưng nó là bản thể của tất cả những các cái con heo, con gà, quả na, quả chuối ở trong cái mâm. Cái mâm người ta gọi là con giống. Thế thì cái tánh thể của chúng mình cũng thế, nó là bản thể của tất cả, chứ nó không phải là thứ nào. Cân tiếp, cân giảng từ câu ạ. Tổng động mà khởi tâm sân thì nó biến cái con rắn và cảnh giới của loài rắn. Thế mà vọng động mà khởi tâm tham thì thành là con gì? Quỷ hay là con trâu kéo cày trả nợ. Đấy. Thế nếu mà cái tâm nó động mà nó khởi cái tâm muốn trì năm giới thì nó biến ra con gì? Đấy. Thế cho nên rằng hễ tâm sanh thì các pháp sanh. Mà nói chữ pháp đây ngài lại giảng kỹ. Pháp ấy, tức là cả nói cả phần sự lẫn phần lý. Thế rồi ngài lại giảng cái đoạn dưới, thì con y cái đoạn dưới con giảng tiếp thì nó rõ thế nào là sự, thế nào là lý. Ở thánh Phật thì nó phải thành ông Phật chứ sao nó lại thành pháp nhuận? Đó, bởi vì có cái nghiệp dâm dục mới cho chui đầu vào bào thai, cho nên mới ra mới thành con người ngọ nguậy có hai cái tay cái chân. Thế thì đấy, phần sự là bây giờ có hiện cái thân có cái đầu tròn tròn với hai cái tay cái chân ngọ nguậy, đó là phần sự nó hiện lên. Mà lý là cái gốc, cái nguyên do phía trong, bởi vì có cái tâm dâm dục cho nên mới vào bào thai mà thành ra cái thân thể. Thế nó phải có cái lý do. Cái phần lý là lý do, lý lẽ. Thế bây giờ mà thành cái thân con rắn là cái lý do làm sao? Cái phần lý là tại do cái tâm sân giận. Thế là nó hiện lên con rắn dài ngoằng ngoằng như thế, hơi một tí thì mổ người ta, nổi sân lên. Cái tâm dâm dục không ai thấy được cái nguy hiểm của nó, không ai thấy nó để mà biết cái nguy của nó. Nó ẩn, nó không ai thấy. Nhưng mà bây giờ nó hiện ra các loài đấy, trâu, bò, chó, mèo, người, vật thì để chịu bao nhiêu cái khổ vì có cái thân. Có già, có bệnh, có chết, đòi ăn, đòi mặc, đòi 100 thứ cần dùng. Ấy mua con người đã gọi là khổ, chứ những con chó, con mèo, con gà, con vịt trăm cay ngàn đắng và vẫn phải chịu. Thế đó là cái lý tâm của mình, cái là tâm dâm dục, nó không hiển được cái xấu, cái nguy của nó. Bây giờ có phần sự nó rõ rệt cho mọi người trông thấy minh bạch đấy mà tránh mà chừa. Thế cho nên nó tất cả mọi việc nó sự mà nó hiện lên đều do có cái lý do ở phía trong. Như bây giờ người ta nhìn cái mặt con cười, thế là người ta biết nó có cái lý ở trong là cái tâm con đang vui. Nếu cái mặt con mếu máo, thế là người ta biết ngay ở trong nó có cái lý do là tại con đang buồn. Thế cho nên cái phần sự nó hiển rõ cái phần lý, nhưng mà phải có cái phần lý là cái gốc, nó mới hiện ra cái phần sự. Cho nên nhà Phật, Đức Phật giáo dục không có nói lý suông được. không có bảo chúng ta phải ăn ở tốt, không có nói suông như thế được, mà phải hiện cái tốt của mình lên bằng sự việc, tận tình làm việc chúng, quên xả thân, lo cho chị em được mọi sự vui vẻ. Đó thì cái đó, cái nó phải hiện lên cái sự việc, cái tu của chúng ta nó phải có hiện lên sự việc. À. Cho nên nói về phần lý thì chúng ta học tứ niệm xứ, quán cái tâm để nó tiêu ba cái độc tham sân si. Nhưng mà phải có phần sự hiện lên là cái giới luật đó. Chúng ta phải sống như trong giới luật. Cái lời nói hòa nhã đây là từ cái tâm nó đã không có độc tham sân si, thì thành ra cái lời nói hòa nhã và chân thật. Đấy. Thế cái nếp sống cho đến cái đi đứng không nói to, không cười lớn, bởi vì cái tâm ấy nó phải an định, an hòa, bình tĩnh. Thế thì đấy, cái tướng ở bên ngoài nó hiện cái tánh ở bên trong. Phật bắt chúng ta phải tu cả hai phần, trong thì giữ 10 giới, mà ngoài phải hiện 24 oai nghi, tu cả trong cả ngoài. Cái trong ấy là phần lý, mà cái ngoài là phần sự. Cái sự nó phải hiện cái tâm lý ở trong, mà cái tâm lý ở trong ấy là cái không ai thấy. Phật bắt chúng ta phải hiện lên bằng những cái sự tướng, lời nói và việc làm nó đúng pháp. Thế thì hai, tu nhà Phật nó phải cả hai như thế. Chứ còn nếu chỉ tu cái vỏ bên ngoài ấy, thì nó thành giả đạo đức. Mà nếu chỉ tu cái tâm ở bên trong ấy, thì nó chưa chắc chắn, chưa vững vàng. Cho nên phải có cả hai mặt.